Trung Hiếu và Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính có trong bản tin chiều nay, ngày 6 tháng 1 năm 2024.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonesay Sifadon thăm chính thức Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri là công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Các đơn vị vận tải sẵn sàng phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Số người thiệt mạng do loạt trận động đất tại Nhật Bản đã tăng lên hơn 100 người.
Sáng nay, mùng 6 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonesay Sifadon và phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày mùng 6 đến mùng 7 tháng 1 theo nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu chính phủ nước ngoài thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Sonesay Sifadon duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón, chứng kiến diễu binh chào mừng của đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau lễ đón, hai thủ tướng tiến hành hội đàm.
Chuyến thăm của Thủ tướng Lào tới Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục gắn bó, phát triển tốt đẹp. Quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố, tin cậy ngày càng gia tăng, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước. Hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư giữa hai nước tiếp tục chuyển biến tích cực. Việt Nam hiện có 241 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký đạt 5,47 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trong các quốc gia vùng lãnh thổ có đầu tư tại Lào. Tính đến tháng 10 năm 2023, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Lào đạt 441,9 triệu đô la Mỹ và nhập khẩu từ Lào 888,4 triệu đô la Mỹ.
Dự kiến trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Lào Sonesay Sifadon hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, hội kiến với các đồng chí cấp cao lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Thủ tướng Lào Sonesay Sifadon và Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào cùng tham dự Diễn đàn Hợp tác Đầu tư Việt Nam-Lào và một số hoạt động quan trọng khác.
Sáng nay tại Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri là công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri và các bộ trưởng, các đồng chí ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn ý kiến rất tâm huyết, sâu sắc, sắc đáng của cử tri, nhấn mạnh rằng Hải Phòng là một trong những chiếc nôi của giai cấp công nhân và ngành công nghiệp Việt Nam.
Về các ý kiến cử tri nêu ra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đa phần những vấn đề này đều đã được Quốc hội giải quyết trong các luật, nghị quyết do Quốc hội ban hành. Cử tri mong muốn sớm có hướng dẫn, quy định chi tiết để luật, nghị quyết của Quốc hội sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.
Sáng cùng ngày tại khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Happy Home. Dự án sau khi hoàn thành dự kiến sẽ cung cấp 4.300 căn nhà, góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho hàng chục nghìn người lao động tại địa phương do công ty cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư.
Năm 2023, trong lĩnh vực thương mại điện tử, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý 928 vụ, xử phạt trên 15 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm trên 6,3 tỷ đồng. Dù số vụ việc bắt giữ tăng cao, song còn chưa phản ánh đúng những gì diễn ra trên thực tế. Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, công tác đào tạo nghiệp vụ cần thực hiện tốt hơn. Việc đấu tranh trên môi trường thương mại điện tử phải có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát cấp dưới trong việc thực thi công vụ.
Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục có văn bản yêu cầu các công ty chứng khoán nhân viên, người hành nghề của công ty chứng khoán không được tư vấn, chào mời, bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho đối tượng không đúng quy định. Công ty chứng khoán không được thực hiện xác nhận chuyển nhượng, chuyển quyền sở hữu đối với trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ thuộc trường hợp phải đăng ký, lưu ký theo quy định. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước yêu cầu ngành đường sắt thành lập trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ công nghệ tiên tiến để chế tạo đầu máy, toa xe, đoàn tàu có tốc độ trên 100 km/h. Ủy ban giao công ty mẹ VNR theo dõi luồng khách để điều chỉnh thành phần đoàn tàu phù hợp, đảm bảo nhu cầu đa dạng của hành khách và hiệu quả kinh doanh, bám sát nhu cầu thị trường vận tải, mở thêm tuyến mới để mở rộng thị trường, phát triển hệ thống bán hàng rộng khắp, chú trọng vào vùng thị xã, thị trấn và các hình thức hợp tác để thu hút luồng khách nước ngoài.
Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được đánh giá là thời điểm sôi động nhất của toàn ngành giao thông vận tải. Theo đó, thì các đơn vị vận tải cho biết đã chuẩn bị các kế hoạch tăng cường tần suất hoạt động để phục vụ nhu cầu của hành khách. Đối với đường sắt, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ bổ sung 4.000 vé phục vụ các chặng từ ga Sài Gòn, Hà Nội và các tỉnh miền Trung. Đối với đường bộ, các đơn vị vận tải đã có kế hoạch chi tiết đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Trong khi đó, theo thống kê từ các hãng hàng không, nhiều chặng bay nội địa đã có tỷ lệ đặt chỗ lên tới hơn 90% để giá vé máy bay ở mức hợp lý, phù hợp với nhu cầu của người dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Cục Hàng không đã triển khai các giải pháp chỉ đạo các hãng hàng không tăng nguồn cung, theo dõi tình hình bán vé, đặt chỗ của các hãng bay dịp Tết Nguyên đán để có giải pháp bổ sung tải cung ứng vào các đường bay có nhu cầu cao, đáp ứng nhu cầu của hành khách.
Tiếp tục chương trình với phần tin tức quốc tế. Tính đến sáng nay ngày 6 tháng 1, số người thiệt mạng do loạt trận động đất tại Nhật Bản đã tăng lên hơn 100 người, trong khi 211 người vẫn đang mất tích. Khoảng 23.800 hộ gia đình tại Ishikawa không có điện sinh hoạt, trong khi đó hơn 66.400 hộ gia đình không có nước để sử dụng. Việc mất điện, nước cũng ảnh hưởng đến các bệnh viện và cơ sở chăm sóc người già, người khuyết tật. Giới chức thành phố Wajima, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thảm họa này, tin rằng tại đây có khoảng 100 địa điểm nơi người dân vẫn đang bị mắc kẹt dưới các tòa nhà đổ nát và đang chờ được giải cứu.
Theo Hiệp hội Y học về bệnh truyền nhiễm của Nhật Bản, trung tâm sơ tán sau động đất luôn tập trung đông người, điều kiện về quản lý vệ sinh khó khăn, thiếu thốn về nước sạch. Đây là môi trường để các bệnh truyền nhiễm lây lan mạnh, đặc biệt là nguy hiểm với những người có sức đề kháng yếu như trẻ em hay người cao tuổi và những người có bệnh lý nền. Chính phủ Nhật Bản đã cử thêm bác sĩ và y tá đến khu vực động đất, đồng thời thành lập nhóm kiểm soát dịch bệnh do thiên tai. Những chuyên gia này sẽ đến các địa điểm, tư vấn và hỗ trợ người dân kiểm soát nguy cơ dịch bệnh.
Trong khi đó, các nước Bắc Âu đang ghi nhận thời tiết lạnh kỷ lục, âm hàng chục độ C, mang theo tuyết dày, làm gián đoạn giao thông, sinh hoạt. Thụy Điển ngày 5 tháng 1 trải qua đêm tháng 1 lạnh nhất kể từ năm 1999, có nơi ghi nhận nhiệt độ xuống khoảng âm 44 độ C. Đợt rét đậm buộc nhiều tuyến tàu điện, xe buýt, địa phương tạm dừng dịch vụ trong vài ngày. Còn tại Đan Mạch ghi nhận tuyết dày tới 50cm, dày nhất kể từ năm 2011. Giới chức nước này khuyến cáo người dân tránh lái xe quanh Aarhus, thành phố lớn thứ hai của Đan Mạch, nơi ùn tắc giao thông kéo dài tới 30km. Tại Na Uy, nhiệt độ khu vực phía bắc Kautokeino giảm xuống âm 41,6 độ C, khiến nhiều trường học phải đóng cửa, nhiều chuyến bay, chuyến tàu điện bị hủy. Nhiệt độ tại thủ đô Oslo dự kiến giảm xuống dưới âm 25 độ C vào cuối tuần này.
Google đã ra quyết định sa thải tới 30.000 nhân viên trong một động thái tái cơ cấu và chuyển đổi nhanh chóng hướng tới sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI. Điều này diễn ra không lâu sau khi công ty đã thực hiện sa thải 12.000 nhân viên trước đó, cũng trong năm 2023. Giám đốc điều hành của Google đã phản ánh rằng việc sa thải 12.000 nhân viên trước đây là một quyết định khó khăn và có ảnh hưởng đến tình hình công ty. Tuy nhiên, việc sa thải thêm 30.000 nhân viên trong lĩnh vực quảng cáo sẽ mang lại tác động lớn và đòi hỏi sự thích nghi nhanh chóng từ phía hãng công nghệ khổng lồ này.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả đến với những tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Click the Star, dự án thử giọng toàn cầu do Viện K-pop Thế giới tổ chức, sẽ dừng chân tại Việt Nam vào tháng 8 tới. Thí sinh chiến thắng ở chặng Việt Nam sẽ giành được cơ hội sang Hàn Quốc tham gia chương trình Sống Còn, ra mắt nhóm nhạc nữ Blink One. Được thành lập từ năm 2020, Viện K-pop Thế giới là nơi hiện thực hóa tham vọng truyền bá và thiết lập hệ thống đào tạo trên toàn cầu của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Đây là nơi cung cấp nhiều dịch vụ, bao gồm đào tạo, phát triển tài năng, sản xuất nội dung và quản lý nghệ sĩ. Cổng đăng ký cho chặng Việt Nam được mở từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 tới ngày 31 tháng 3 năm 2024. Các thí sinh sẽ phải trải qua 4 vòng thi, sơ khảo, trung khảo, bán kết và chung kết.
Danh ca huyền thoại Elvis Presley sẽ lần đầu tiên trở lại sân khấu sau 47 năm kể từ khi qua đời nhờ những hình ảnh do AI tạo ra. Đây là một sản phẩm đến từ Layered Reality, một công ty của Anh chuyên về các sự kiện trải nghiệm sống động. Elvis Evolution là một chương trình mới nhằm vinh danh huyền thoại âm nhạc Elvis Presley. Show diễn được tạo nên với mục đích tái tạo tác động địa chấn khi khán giả xem Elvis trực tiếp và có thể tiếp cận những người hâm mộ thế hệ mới, xóa mở ranh giới giữa thực tế và tưởng tượng. Thông qua AI và công nghệ đột phá, bạn có thể chứng kiến những màn trình diễn mang tính biểu tượng của Elvis, như thể bạn thực sự có mặt ở đó, cùng kỷ niệm những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp phi thường của Elvis Presley.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, mặc dù trong thời gian qua, Việt Nam đã và đang rất nỗ lực trong việc cứu hộ để bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã. Tuy nhiên, hiện có một thực tế đó là mặc dù nhiều loài động vật hoang dã đã được cứu, nhưng chưa chắc duy trì được sự sống hoặc cũng không tái thả chúng về với tự nhiên.
Câu chuyện sau đây chính là một lời khẳng định cho việc để bảo tồn động vật hoang dã thì không chỉ bằng nỗ lực của chính quyền, của các tổ chức mà còn của cả cộng đồng.
Cuối tháng 11 năm 2023, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận từ Cao Bằng 4 cá thể chuột túi. Tuy nhiên, giờ chỉ còn lại 2 cá thể sống sót. Nguyên nhân là bởi trong đợt rét vừa qua, nhiệt độ về đêm ở Sapa giảm thấp, có đêm xuống còn 3 độ C. Điều này thì không thích hợp với loài vật sống ban đêm như chuột túi. Mặc dù lực lượng cứu hộ chăm sóc rất cẩn thận bằng đèn sưởi, có ánh sáng thấp để chúng thích nghi, chị Trần Thị Thu Nga, bác sĩ thú y Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Vườn Quốc gia Hoàng Liên chia sẻ.
Qua kiểm tra lâm sàng thì gần như là những cái biểu hiện của loài thì gần như là nó không biểu hiện bệnh. Và có thể là qua tìm hiểu thì có thể là loài bị đột tử. Loài này là loài ngoại lai và loài này là loài đầu tiên được tiếp nhận tại trung tâm. Thì nó gặp khá là nhiều vấn đề trong cái vật tìm hiểu về tập tính, sinh hoạt cũng như là thức ăn, chế độ cũng như khẩu phần của loài này. Và cũng qua đấy thì mình cũng phải thiết kế một chuồng trại cũng như là nơi ăn ở nghỉ của những loài này cho phù hợp.
Theo ông Lã Văn Tới, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Vườn Quốc gia Hoàng Liên, trung tâm hiện đang tiếp nhận cứu hộ động vật hoang dã duy nhất tại khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện tại, tỷ lệ cứu hộ chỉ đạt 87%.
Đơn vị nằm trong diện quy hoạch của khu đô thị mới Sa Pa, nên là cũng rất là nhiều năm nay chúng tôi không được đầu tư xây dựng mới. Một số các loài động vật, chẳng hạn như các cá thể khỉ, các cá thể cu ly, các cá thể mèo rừng, các cá thể gấu, thì hiện tại bây giờ chúng tôi đang chăm sóc trong cái môi trường là chuồng ở trong nhà.
Trung tâm cứu hộ gấu lớn nhất Việt Nam được đặt tại tỉnh Vĩnh Phúc, được xây dựng với diện tích khoảng 12 ha, với đầy đủ điều kiện về không gian, nhân lực, vật lực theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt để giúp những chú gấu lập lại hành vi tự nhiên, khôi phục bản năng. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn, vẫn có những trường hợp gấu không thể sống sót và đặc biệt khả năng tái thả gần như là không có. Ông Tuấn Bendixen, trưởng đại diện tổ chức động vật châu Á tại Việt Nam cho biết thêm.
Hầu hết những cái thể gấu mà bị nuôi nhốt lâu năm là cái khả năng tái thả rất khó. Ngược lại á, các thể gấu mà chúng tôi như là cứu hộ từ khi nó còn bé như là gấu con á, nó không có những cái bản năng mà kiếm sống như con gấu là đang được sống trong rừng vì nó bị bắt quá sớm. Thứ hai đến là bây giờ chúng ta vẫn chưa xác định được là nơi nào nên thả nó về, mà gấu nó từ đâu, là từ rừng nào ra, đúng không? Chúng ta không thể cứ thả bừa được.
Rõ ràng bảo tồn động vật hoang dã không chỉ cần sự tham gia tích cực của cơ quan quản lý nhà nước, mà cần có sự vào cuộc của nhiều bên liên quan như các tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan đoàn thể và từng người dân. Hãy cùng nhau thay đổi hành vi ứng xử của mình để góp phần bảo vệ sự đa dạng sinh học và môi trường ngày càng tốt hơn.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.